This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn, Houston. Ngày hôm nay thì sau một cái cuộc nghỉ lễ dài thì chúng ta đã có một cái không khí rất là êm đềm, an vui và hạnh phúc. Vì cái ý nghĩa của ngày Thanksgiving là ngày của gia đình, thành ra chắc quý vị cũng đã có một cái lễ rất là vui vẻ. Thì trong cái cuộc lễ, cái nghỉ lễ vừa rồi đó, thì tình cờ tôi có gặp một số, dĩ nhiên là họ hàng bà con, nhưng mà cũng có gặp một cái cặp vợ chồng kia, thì họ đang ở trong một cái tình trạng không vui tí nào cả, đó là cái tình trạng chiến tranh lạnh. Thì chắc là ngày hôm nay chúng ta nhân thể đó, chúng ta sẽ nói về cái chiến tranh lạnh này. Thì chiến tranh lạnh thì chúng ta biết là cái chữ lạnh nó như thế nào rồi, phải không? Thì cô Nguyên nghe cái chữ chiến tranh lạnh có mường tượng nó là cái gì không?
Trước hết á, thì cho Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn, cũng như là chào cô Phương Nam. Cái chiến tranh lạnh, mặc dù có cái chữ lạnh trong đó, nhưng mà cái đề tài này là nóng. Tại vì đó là thấy rằng là rất là nhiều người rơi vào cái chiến tranh lạnh này. Tại vì có nhiều nguyên nhân lắm mà không biết rằng là cô Phương Nam đưa cái đề tài này ra đó. Có phải là tại vì sau cái ngày Black Friday rồi tới ngày Cyber Monday mà ai đó mua quá nhiều mà nói không nên lời thành ra chiến tranh lạnh hay là không? Nhưng mà cái đề tài hoặc là cái vấn đề chiến tranh lạnh đó nó xuất hiện hầu rất là nhiều trong gia đình mà... Ở trong đó đó thì hai vợ chồng đó thì thường là có những cái bất đồng, những cái xung khắc, nhưng mà không thèm nói chuyện với nhau. Hầu như rằng là mặt ai cũng lạnh như tiền và không khí rất là căng thẳng.
Vâng, thì cái chiến tranh lạnh này dĩ nhiên là nó sẽ xảy ra sau một cái chuỗi. Thứ nhất là nó phải cãi vã trước đã, đúng không? Tức là có sự mâu thuẫn, bất bình giữa hai người thì trước hết là phải có sự cãi nhau nói qua nói lại từ tiếng nhỏ cho đến tiếng lớn, xong rồi từ cái tốc độ chậm cho đến tốc độ nhanh, rồi sau đó sẽ đến một cái khoảng thời gian là im lặng. Thì cái chiến tranh lạnh đó, cái im lặng này nó sẽ có thể là ngắn hạn thôi mà cũng có thể kéo dài. Có những cái cặp vợ chồng mà chúng tôi biết đó, cái chiến tranh lạnh này có thể kéo dài hàng nhiều tháng. Và có một cái trường hợp mà coi như là lâu dài nhất mà tôi thấy đó là vài năm. Đó, hai vợ chồng ở với nhau, một người ở trên lầu, một người ở dưới nhà, nhưng mà như là hai cái bóng. Có cần gì để liên lạc thì viết một cái nốt để trên bàn đó, chứ nhất định không nói chuyện với nhau nữa, một lời nào hết. Thì cái đó nó là cái chiến tranh lạnh. Và chúng ta thấy là cái chiến tranh lạnh này đó là mới đầu nó chỉ là một cái nguyên nhân là sau khi cãi nhau, sau khi to tiếng thì mọi người tự nhiên cái time out vào trong một cái sự giận dữ một cách không biết là gọi là gì, tiêu cực hả?
Ở đây Phương Nguyên muốn hỏi cô Phương Nam cái này. Tại vì đối với hai vợ chồng sống cùng trong một mái nhà thì thế nào cũng sẽ xuất hiện những cái xung đột, những cái bất đồng cả. Đâu phải là lần đầu tiên mà gây lộn đâu. Nhưng mà nguyên nhân gì lại dẫn đến cái tình trạng chiến tranh lạnh? Tại vì có thể có những cặp vợ chồng gây lộn hầu như suốt cả đời, cũng không bao giờ xuất hiện chiến tranh lạnh. Hoặc là có những người cũng đã từng gây lộn chứ không phải là không. Nhưng mà tại sao lại xuất hiện cái tình trạng chiến tranh lạnh trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng? Thưa
cái
cô Phương Nam.
Chiến tranh lạnh này nó có nhiều lý do lắm. Có những cái lý do đơn giản là có cái tính người hay lẫy. Có những cái tính người họ hay lẫy, họ hay dỗi hờn. Thì họ khi mà giận dữ họ mới đầu cãi qua cãi lại hồi họ không thèm nói nữa. Đó, xong rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chiến tranh lạnh này đó, nếu mà chúng ta để cho càng ngắn càng tốt. Cái chiến tranh lạnh này nó càng kéo dài thì nó càng nguy hiểm cho cái liên hệ giữa hai người. Tại vì cái chiến tranh lạnh này khi mới đầu nó chỉ là sự bất bình mà thôi. Nhưng mà sau đó nó sẽ là nổi hiện lên một cái quan trọng nhất, đó là cái tôi. Bởi vì cái chiến tranh lạnh này á, sau một thời gian á, hai người quên mất tiêu nguyên nhân đầu tiên đó là cái gì. Đó, quên mất tiêu là tại sao mình lại im lặng. Mà nó chỉ là cái sự tự ái. Ai là người làm lành trước? Ai là người nói trước? Tại sao tôi phải là người mở lời mà không phải là người kia? Thành ra rốt cuộc nó là cái tôi vĩ đại đã nổi lên. Và cái nguyên nhân đầu tiên nó biến mất tiêu. Không nhớ là cái gì, tại sao nữa. Thành ra mới đầu thì là không muốn tiếp tục thảo luận trong cái sự giận dữ. Xong rồi là ngừng. Thì có những người hay hờn dỗi, đó là cái chuyện mà như cơm bữa. Thì là cái người hôn phối, nếu mà gặp phải một cái người hôn phối và hay dỗi hờn đó, thì rất là dễ, chỉ có để cho nó tham ăn một tí thôi. Cái điều quan trọng, tối quan trọng là cái timing, tức là cái thời gian tính đó. Nếu mà biết làm lành đúng chỗ, đúng thời điểm thì mọi sự nó dễ dàng lắm. Đừng căng quá, tại vì căng quá thì sẽ khó làm lành. Bởi vì lúc đó cái tôi nó nổi lên, cái sự tự ái của mình nó xông lên rất là vĩ đại. Thành ra nhiều khi cả hai người cùng muốn chạy lại ôm chầm lấy nhau mà không ai muốn mở lời trước hết.
Cái này nó nhiều khi nó cũng hơi khó để mà xác định thế nào, khi nào trong cái xuất hiện cái chiến tranh lạnh. Tại vì chúng ta cũng thường nói khi mà hai vợ chồng mà gây lộn với nhau đó, thì thường đó là cái lúc đó chúng ta nên im lặng hoặc là đi ra một nơi khác để cho cái không khí nó giảm xuống, cái sự tức giận nó giảm xuống. Rồi sau đó thì chúng ta hãy giải quyết cái vấn đề. Như vậy thì cái thời điểm đó đâu phải gọi là chiến tranh lạnh, phải không?
Không phải là chiến tranh lạnh. Đại khái là nếu mà nó ngắn thôi thì đó là một cái sự im lặng cần thiết.
Nhưng mà nếu mà quá dài thì là
quá
chiến tranh lạnh.
Quá dài thì là chiến tranh lạnh. Trên nguyên tắc chúng ta đừng có nên để quá dài một ngày. Quá dài một ngày đó là chiến tranh lạnh rồi. Thì cái sự im lặng đầu tiên đó là cái sự im lặng khi cả hai đang không kềm chế được sự giận dữ. Thì sự im lặng này là sự im lặng cần thiết. Chúng ta nên im lặng để mà đi ra chỗ khác. Đó, thì cái sự im lặng này nó chỉ là cái sự im lặng để mình ra khỏi cái hiện trường hung hăng của hai bên. Đó, nhưng mà sau đó thì chúng ta khi mà cái cơn nóng của mỗi người nó dằn xuống rồi thì chúng ta sẽ phải nói chuyện lại một cách xây dựng để giải quyết vấn đề. Và lúc đó chúng ta phải thẳng thắn để trao đổi cái vấn đề trong một cái tinh thần êm ả hơn, có lý trí hơn. Đó, thì cái đó nó là sự im lặng quan trọng cần thiết. Nhưng sự im lặng này nó thì chỉ là sự im lặng trong một thời gian ngắn mà thôi, chứ không nên để quá dài. Người ta thường nói là không nên để quá dài hơn một ngày. Đó, thì để quá dài hơn một ngày thì cái này nó lại trở thành chiến tranh lạnh và cái sự tự ái nó sẽ xông lên rất là to lớn. Lúc đó thì nó sẽ có sự tranh giành hơn thua giữa hai cái tôi vĩ đại.
Ở đây thì cô Nguyên muốn hỏi cô Phương Nam cái này, tại vì khi mà hai người đến với nhau thì có thể họ sẽ trải qua một quá trình tìm hiểu nhau dài hay ngắn tùy mỗi cặp vợ chồng. Nhưng mà là có tìm hiểu với nhau, biết nhau rồi, biết cái tính, có thể là cái tính người đó hay dỗi hờn hoặc là biết cái tính người đó hay nóng giận, thì biết nhau hết rồi. Và khi kết hôn, khi chung sống với nhau, có đụng chạm, có gây lộn cũng đã từng rồi. Như vậy thì tại sao cái tình huống mà chiến tranh lạnh lại xuất hiện khi mà họ đã biết hết rồi?
Đúng, người ta biết hết nhau rồi, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng trong một cái liên hệ vợ chồng đó, nó có ba phần, đúng không? Mà tôi vẫn thường hay nói đùa là một phần là cái đầu, một phần là cái trái tim, và một phần thứ ba là cái chuyện chăn gối vợ chồng. Đó, thì bây giờ có những người trái tim hai người yêu nhau. Yêu nhau rõ ràng chứ không phải là ghét bỏ nhau. Rồi cái chuyện mà vợ chồng cũng rất là nồng ấm với nhau. Nhưng mà tại sao họ vẫn có những cuộc cãi và vẫn có cái cuộc chiến tranh? Là tại sao? Tại vì hai cái đầu của hai người không bao giờ giống nhau. Hoàn toàn không bao giờ giống nhau. Và họ có những cái sự mong đợi khác nhau. Và họ có cái giá trị, cái mức thang giá trị khác nhau. Một người có thể định nghĩa một người đàn bà theo ý tôi phải như thế này, một người vợ theo ý tôi phải như thế này, và ngược lại, người kia cũng nghĩ vậy, một người đàn ông là phải như thế, và vân vân. Thì hai cái sự định nghĩa của cái giá trị đó khác nhau, tại hai người xuất thân từ hai cái nền tảng gia đình khác nhau, một cái xã hội sống lớn lên khác nhau, và cái tính tình của hai người cũng khác nhau. Thành ra hai cái đầu này đó, đó là cái vấn đề để xảy ra chiến tranh lạnh. Mà cái này đó là chúng ta thấy không bao giờ có sự giống nhau. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta thấy chiến tranh lạnh là cái gì? Là cái tôi, là cái tự ái. Đó, chúng ta nói tóm lại, chiến tranh lạnh là chỉ vì cái đó mà thôi, là sự mâu thuẫn giữa hai người và cái tôi và cái tự ái và cái sự bắt buộc người kia phải theo ý mình. Thì chúng ta đã biết là con người không bao giờ giống nhau. Đó, và đừng có mong đợi người kia phải làm giống mình. Đó, và đừng bắt người kia phải làm giống mình. Thì nếu mà chúng ta có một cái nhìn thoáng như vậy thì chúng ta sẽ giảm bớt được cái chiến tranh lạnh.
Thường đó thì trong mỗi chương trình chúng ta sẽ đưa ra cái lý do cũng như cái cách khắc phục. Nhưng mà ở chương trình ngày hôm nay Khôn Nguyên muốn thay đổi một chút. Chúng ta đã biết lý do gây ra cái chiến tranh lạnh trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Nhưng mà thay vì đưa ra cái cách để mà phòng ngừa thì Khôn Nguyên muốn hỏi cô Phương Nam là cái hậu quả của chiến tranh lạnh gây ra là cái gì? Tại vì một số người đó họ nói rằng là ôi hai chồng tôi gây lộn hoài, thôi im lặng. Thì nhiều khi tránh được những cái xung đột, tránh được những cái gây lộn thì có thể là nó êm nhà êm cửa, nó đỡ gây ra cái ảnh hưởng đối với mối quan hệ của hai vợ chồng. Như vậy thì cũng là một tốt, cái điều tốt khi mà không gây lộn thì không có ảnh hưởng.
Thì bây giờ cái hậu quả nha, cái chiến tranh lạnh này nếu mà ngắn thôi và đừng có để nó dài và trầm trọng quá, thì nó có thể là chất xúc tác để hai vợ chồng yêu nhau hơn mỗi khi mà làm hòa.
Ngắn là bao lâu?
Ngắn là ví dụ một ngày thôi.
Một ngày.
Đừng quá một ngày.
Đừng có quá một
đó,
ngày.
Okay. Thì tự nhiên hai người sau một thời gian mà lạnh lùng với nhau đó, tự nhiên cái nhảy vồ lấy nhau, thì tự nhiên cái đó nó là cái gia vị, cái hương vị thêm thắt vào trong cái cuộc sống, thay vì là bình an quá đỗi. Thì người ta có những cái sóng gió, những cái gợn sóng lăn tăn nhỏ thôi, thì cái đó nó là gia vị thêm thắt vào. Nhưng nếu mà chiến tranh lạnh, mà chiến tranh lạnh thật sự đúng nghĩa đó, thì nó sẽ có hậu quả rất là tai hại. Thường thường là hậu quả này nó sẽ dẫn đến, tùy theo cái thời gian chiến tranh lạnh này nó dài hay nó ngắn. Theo một cái cách nhìn tổng quát thì cái thời gian chiến tranh lạnh này càng dài thì càng nguy cơ cho cái liên hệ của hai người. Là tại vì mới đầu hai vợ chồng nhé, bây giờ thì tưởng tượng đi, hai vợ chồng, cái sinh hoạt hai vợ chồng là gì? Có con cái ở chung quanh, rồi có một cái căn nhà, không những là có một căn nhà mà có một cái phòng ngủ chung với nhau. Thì cái không gian của cái phòng ngủ đó là không gian hoàn toàn riêng của hai người, không có con cái trộn rộn nhé. Thì trong cái không gian ngủ chung một phòng đó thì là cái thời gian mà chia sẻ với nhau đủ mọi chuyện, thời gian riêng tư. Và thời gian đó có những câu chuyện gọi là pillow talk, những câu chuyện đầu ấp tay gối với nhau đó. Rồi từ những cái câu chuyện đó thì nó cũng có những cái liên hệ tình cảm với nhau, có những cái cảm xúc với nhau. Thì trong cái thời gian đó là cái thời gian rất là riêng tư của hai người. Mà trong cuộc đời thì chúng ta thấy là cuộc đời nó không có dài lắm đâu. Đó, nó trôi qua và nó không quay ngược cái kim đồng hồ trở lại được. Nếu mà chúng ta chiến tranh lạnh, tức là chúng ta đánh mất một cái quãng thời gian quý giá mà hai vợ chồng có được với nhau trong cái không gian riêng tư của một cái phòng ngủ, của một chiếc giường và của hai người ta với ta, thì chúng ta thấy rõ ràng nó sẽ dẫn đến cái hậu quả là gì? Sẽ làm cho cái tình cảm giữa hai vợ chồng bị xa cách. Và cái sự xa cách này nó sẽ từ từ nó càng xa hơn. Nếu mà chiến tranh lạnh mà mà không có, mới đầu là còn có một, làm cái sự bực bội nhớ nhung nhé, mà chúng ta không làm cho cái chiến tranh này nó chấm dứt, thì nó sẽ là một cái sự khó chịu, dai dẳng và sự tự ái. Xong rồi sau đó, nếu càng không chấm dứt nữa, thì nó sẽ là một cái sự quen thuộc với sự xa cách đó. Đó, nó sẽ quen thuộc với, ô, ngày xưa tôi có một cái người ở bên cạnh tôi, tự nhiên bây giờ nó vắng đi. Mới đầu khó chịu, sau đó cảm thấy cũng ok. Sau đó lại cảm thấy, ồ, coi chừng có bộ nhẹ thở. Đó, thành ra là nó nguy hiểm. Rồi cái không khí của cái gia đình này, nó là một cái không khí
nặng nề.
Nặng nề. Nặng nề giữa hai người. Người đi ra đi vào, thí dụ như là định nói câu chuyện gì đó, lại nghĩ lại, ồ, mình đang chiến tranh lại, mình phải kềm hãm để không nói ra. Đó, mình phải mặt đằng đằng sát khí. Chứ nếu mà tự nhiên mình cười, nói, tự nhiên mình cười cái như là bình thường, có một câu chuyện vui gì đó, mình định nói ra, mình định cười nói với lại cái người hôn phối của mình, tự nhiên mình giản lại, mình nói, ủa, bây giờ mình nói vậy là mình thua cơ. Mình nói vậy tức là mình sẽ là mở lời trước rồi. Thành ra không khí này là không khí nặng nề. Rồi, trong sinh hoạt trong gia đình là không khí nặng nề nhá. Rồi hai người phải tự sinh hoạt lẫn nhau. Đang chiến tranh lành đâu ăn cơm cùng. Mỗi người phải tự động đi đi mò vào bếp làm lấy. Đó. Rồi, con cái bị ảnh hưởng. Đó, cái quan trọng nhất là con cái sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì con cái nó sống trong một cái bầu không khí đó, nó sẽ cảm thấy nặng thở. Để có những đứa nó, nếu mà để dài quá, nó sẽ có một cái phát triển tâm lý kêu là negative đó. Đó, cho cái đứa nhỏ nó phát triển, nó không có sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, mà nó lại cảm thấy là nó phải theo phe ai, theo phe cha hay theo phe mẹ, ai là người đúng hơn, ai là người sai, thì tự nhiên nó có một cái hình ảnh không tốt về một người đó, hoặc là hình ảnh không tốt về cả hai người đó. Thành ra đứa con, những đứa nhỏ, tùy theo đứa nhỏ nó từ tuổi còn bé hay là tuổi lớn lên, thì dĩ nhiên khi nó đã trưởng thành thì cái ảnh hưởng nó đỡ đi. Nhưng người ta nói rằng là ngay cả những đứa bào thai, những cái bào thai trong bụng mẹ đó, mà nếu mà cha mẹ đang trong chiến tranh lạnh, không có nói chuyện, yêu thương, vui vẻ với nhau, thì cái đứa bào thai, đứa nhỏ trong bào thai đó, nó cũng bị ảnh hưởng về tâm lý.
Đó. Cái đề tài của ngày hôm nay đó làm Khôi Nguyên nhớ đến một số cặp vợ chồng mà Khôi Nguyên quen biết đó. Thì Khôi Nguyên có quen một cặp vợ chồng cũng trung niên, cũng không phải là quá già. Thì cái anh chồng sẽ nói, ôi, làm cái gì mà có chuyện chiến tranh lạnh, hai vợ chồng sống chung nhà thì thế nào đi ra đi vô cũng đụng mặt, thế nào cũng phải làm chung một số chuyện, thí dụ như đi chợ, thí dụ như ăn uống, thì thế nào cũng sẽ nói chuyện với nhau, không thể nào có chuyện chiến tranh lạnh. Nhưng mà có một cặp vợ chồng mà Khôi Nguyên quen biết đó, cũng lớn tuổi rồi, thì ông và bà giận nhau, thì mới ngủ riêng. Được một hai ngày, ba bốn ngày, bà cảm thấy thoải mái quá, không nghe ông la càm ràm, không nghe ông nói năng gì, cảm thấy thoải mái. Nhưng tới lúc đó bà lại cảm thấy nguy hiểm. Tại vì nếu mà cứ như vậy hoài là thế nào cũng sẽ như vậy, hai người ngủ riêng như vậy hoài. Nên thành ra là bà chủ động để mà làm lành lại, để mà hàn gắn lại cho đôi bên. Thì lúc đó ông cụ thì cũng rất là mở lòng để mà không có chấp nhất nữa. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói đó là có thể là do cái độ tuổi nó ảnh hưởng đến cái quá trình chiến tranh lạnh dài hay ngắn hay không. Tại vì nhiều người nói rằng là những người trẻ thì cái tôi lớn lắm, thành ra họ không chịu nhường nhịn. Nhưng mà đối với những người trung niên thì họ suy nghĩ cởi mở hơn, thì cái chuyện mà gọi rằng ai nói trước cũng như nhau, không có phải là quá lớn. Hoặc là đối với những người mà đã trải qua sự đời quá lâu, những cụ ông cụ bà, thì lại càng quý hơn những cái thời gian gắn bó hiện tại, tại vì họ không biết ngày mai như thế nào. Như vậy phải chăng cái quá trình lâu hay dài của một cuộc chiến tranh lạnh nó quyết định bởi cái yếu tố tuổi tác hay không?
Yếu tố tuổi tác cũng có ảnh hưởng, nhưng mà cái mà yếu tố quan trọng nhất đó là cái người trong chiến tranh lạnh đó có nghĩ về mình, cái tôi của mình lớn quá hay không. Cái điều đó là cái điều quan trọng đó. Đó, cái cá tính của cái người trong cái chiến tranh đó, nó có quá mạnh hay không, và nghĩ về mình quá nhiều hay không. Thành ra cái chiến tranh lạnh này đó, có rất nhiều người đó, nói là tôi vẫn yêu vợ tôi vẫn yêu chồng tôi, nhưng mà tôi vẫn chiến tranh lạnh. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là tôi yêu chính tôi nhất.
Nhiều hơn.
Tôi yêu chính tôi nhất. Cái người kia là thứ nhì.
Thứ hai.
Tôi yêu chính tôi nhất, nếu tôi còn trong chiến tranh lạnh. Thì cái đó nó cũng là một cái mức thang đó, một cái thước để đo lường cái tình cảm của mình. Nếu mình vẫn keep on cái chiến tranh lạnh này, có nghĩa là mình yêu chính mình hạn nhất. Và thứ hai nữa là cái tình một là bởi vì mình là cái người cá tính mạnh, mình là người muốn cho tất cả mọi người khác phải theo ý mình. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có thể là cái liên hệ tình cảm của mình với cái người hôn phối của mình nó bắt đầu từ từ đi xuống. Đó có nghĩa là cái người kia không phải là number one. Đó, cái tôi là cái number one. Và cái tình cảm của mình đối với người kia bắt đầu từ từ đi xuống. Thành ra mình mới để cho cái tình trạng mà chiến tranh lạnh này kéo dài. Đó, chứ còn nếu không á, ở trong nhà mà cái sự chung đụng mỗi ngày đó, thì nhiều khi cái sự mà im lặng như vậy nó khó thở, nó khó chịu lắm. Thành ra tự nhiên là cũng phải huề thôi. Đó, nhưng mà nếu mà cuộc chiến tranh lạnh mà kéo dài, chỉ có hai lý do mà thôi. Mà nói đi nói lại, cái lý do quan trọng nhất vẫn là nếu mình coi mình là number one thì cái chiến tranh đó sẽ kéo dài.
Dạ vâng. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là chiến tranh lạnh. Thì bên ngoài chắc chắn quý vị đã từng ít nhất một lần, hoặc là nhiều lần, hoặc là có quý vị có những cái kinh nghiệm liên quan đến đề tài của ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ hoặc là cùng trao đổi trong cái đề tài của chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Có một số cái đoạn clip nó vui vui khi mà liên quan đến cái cặp vợ, hai vợ chồng mà chiến tranh lạnh với nhau đó. Thì người chồng nó sẽ cố gắng là thí dụ như giấu cục pin trong cái remote, hoặc là mở máy lạnh cho thật lạnh mà giấu luôn cái remote. Còn người vợ đó
phải cần máy sưởi.
Người vợ đó thì nấu cơm cho mặn vô. để bắt buộc đối phương phải tự mình lên tiếng trước. Nhưng mà cái đó chỉ là for fun thôi. Tức là không có, một khi mà đã yêu nhau rồi đó thì chắc là mấy cái chuyện đó họ không có xuất hiện đâu.
Mấy cái đó cái chiến tranh nó ngắn lắm.
For fun.
Dễ để mấy lắm.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa cô Phương Nam, chúng ta đã biết được cái nguyên nhân, chúng ta cũng đã thấy được cái hậu quả của nó. Như vậy cái cách để chúng ta tránh là như thế nào?
Rồi, bây giờ trước khi nói đến cái cách tránh, chúng ta phải nói đến một cái hậu quả quan trọng và nguy hiểm nhất nhất mà nãy giờ chúng ta chưa nói đến. Đó là cái hậu quả là cái chiến tranh lạnh này nó có thể là mầm mống để mở ra những cuộc ngoại tình. Đó.
Đồng ý.
Cái này là cái quan trọng nhất, là tại vì hai người có thể lúc đầu vẫn còn yêu thương nhau, chưa có cái ý đồ gì cả. Nhưng vì cái chiến tranh lạnh này, họ con người mà có cái nhu cầu sinh tồn và có nhu cầu về tâm lý, nhu cầu về đủ mọi thứ. Thành ra trong lúc mà đang chiến tranh lạnh này thì bây giờ internet nè, rồi đi ra đường
đang lúc chiến tranh lạnh, cái nhu cầu muốn nói
đó, nhu cầu muốn nói, nhu cầu muốn giải tỏa,
mà không muốn nói với người kia,
mà không muốn nói với người kia là ấm ức vô cùng. Nó nói là nhu cầu tâm sinh lý ba thứ luôn, nhu cầu bị ấm ức. Bây giờ có một khuôn mặt xuất hiện, mặc dù cái khuôn mặt giọng nói mới này nó chả có một cái giá trị gì lúc đầu cả, nhưng mà bởi vì đang trong cái thời gian căng thẳng, tự nhiên có một cái chén, một cái ly nước, dù là ly nước này không phải là một ly nước ngon lành gì cả, nhưng mà họ cảm thấy là họ cần phải uống đó, thì họ, cái đó nó là mầm mống cho những cái cuộc ngoại tình. Thì ngoại tình mới bắt đầu sẽ là chỉ cần nói chuyện để có người tâm sự, con người có nhu cầu để giải tỏa. Đó, bây giờ internet mà nhiều khi lên online gặp người nào đó xong rồi cái là tâm tình cái nói qua nói lại, mà cái người mà nghe đó, mà nếu mà là người good listener, biết nghe, tự nhiên cái khơi mào ra đó, rồi cái người mà được giải tỏa này nè cảm thấy ô sung sướng quá đó.
có một người hiểu mình quá. Tại lúc sao? Đó lại xuất hiện cái sự so sánh
đó, xuất hiện sự so sánh và tự nhiên có xuất hiện cái sự qua lại chặt chẽ hơn với cái khuôn mặt mới đó. Đó, rồi từ từ quay lại cái thấy ủa sao chấp mặt về nhà các, thay vì là muốn quay lại nhìn cái mặt của người cũ thì lại thấy mặt người cũ này khó ưa quá.
Nhưng mà lúc đó lại cảm thấy rằng là cái không khí ở ngoài, hoặc là cái không khí mà khi mà nói chuyện với người kia đó, nó lại cảm thấy nó thoải mái hơn nhiều so với không khí đang căng thẳng ở nhà. Thành ra là thế nào cũng sẽ xuất hiện sự so sánh.
Mà nhiều khi người ta là đáng, nếu mà không có chiến tranh này thì người kia sẽ không bao giờ có thể xuất hiện được trong cái cái ý nghĩ, nhưng mà bởi vì mình đang chiến tranh lạnh, thành ra bất cứ một người nào cũng có thể xuất hiện dễ dàng ở trong cái cuộc này.
Như vậy thì nếu mà nói về một người xuất hiện đó, thì thưa cô Phương Nam, nếu mà chiến tranh lạnh đã xuất hiện giữa hai vợ chồng, thì một người thứ ba có giúp cái tình hình đó giải quyết được hay không? Thí dụ như rằng là con cái, anh chị em hoặc là cha mẹ hai bên có giúp được không? Hay là cái vấn đề đó chỉ hai vợ chồng giải quyết được với nhau thôi?
Hai vấn đề đó nó rất là khó, rất là tế nhị. Thành ra là một cái cách thông thường thời xưa thì người ta thường hay nghĩ là ồ, chị em có thể giúp đỡ, chị em có thể có một cái buổi họp đại gia đình chẳng hạn, xong rồi hai cái nhân vật trong cuộc đó ngồi ra bàn mổ, xong rồi xong rồi khi cả gia đình nó sẽ phân tích trước sau này kia đó. Nhưng mà trên thực tế rất là khó,
mà đặc biệt ở Mỹ này nữa thì khó lắm,
rất là khó, là tại vì cái hai cái người đối diện với nhau và hai cái người mà sinh hoạt ăn ở với nhau mỗi ngày là hai cái người đó, không phải là bà con họ hàng chung quanh.
Đúng rồi,
bà con họ hàng chung quanh sẽ chiếu theo bài bản mà giải quyết thôi. Đó, sẽ chiếu theo bài bản, nó như vậy nó phải như vậy nó phải như vậy, nhưng mà thật sự hai người trong cuộc là hai người quyết định, thành ra đem ra tâm tình nó là con dao hai lưỡi, và nhiều khi người trong nhà cũng không có nên đem hai người ra bàn mổ, tại vì đem hai người ra bàn mổ nó có những cái điều rất là tế nhị, cả hai người cùng không muốn bị nói tới, và có nói tới thì chăng nữa người ta nghe lên lúc đó, nhưng mà về nhà đối diện hai cái người với nhau họ cũng sẽ có những cái quyết định như cũ. Thành ra
như
rất
vậy
là
con
khó.
Cái có nên góp phần vô để giúp cho cha mẹ hòa giải chiến tranh lạnh đó hay không? Con cái có giúp được
con
không?
Con cái có thể giúp được, tại vì con cái nó là một cái nhịp cầu nối kết ở giữa hai người. Tại vì hai người giàu sao cũng thương cái người con. Đó, thì con cái nếu mà nó khéo sự và nó có thể là dưới sự điều hành của một người chẳng hạn, đó thì có thể là con cái nó có thể là một cái nhịp cầu rất là dễ và rất là hữu hiệu để có thể nối kết giữa cha mẹ. Đó, con cái thì rất là hữu hiệu. Đó, nhưng mà bạn bè khó lắm. Bạn bè rất là khó.
Tại
họ
vì
hàng, anh em
bạn bè họ hàng anh em thì thường có xu hướng ngã nghiêng chứ không có trung lập.
Đúng. Và mọi người ở chung quanh bạn bè anh em cũng vậy, cũng phải nhớ một điều, đừng quyết định bởi vì nghe một chiều mà thôi. Đó, một cái câu chuyện. Vâng, xin mời một quý vị bên ngoài lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi đang nghe ạ. Thưa, chúng tôi nghe rồi, thì trước hết đó, anh hoặc là chị kiếm cái chỗ nào nó signal tốt một chút, tại vì nghe khó nghe lắm ạ. Dạ, vẫn rất khó nghe, hay là anh ơi, anh lát nữa anh gọi lại, hoặc là bây giờ chúng tôi cúp máy anh gọi lại giúp nhé, chứ tại vì khó nghe lắm ạ. Cáo lỗi cùng anh có thể gọi lại giúp chúng tôi à? 713-664-8002, 713-664-8002. Khi gọi vào thì khi mà quý vị nghe tiếng của chúng tôi đó thì xin tắt hẳn radio, cũng như kiếm một cái chỗ nào nó thoáng một chút để dễ nghe hơn. Tại vì anh lúc nãy anh gọi vào thật sự là hơi khó nghe. Thưa cô Phương Nam, như vậy thì chúng ta cái cách mà để mà tránh cái tình trạng chiến tranh lạnh là gì? Phải chăng rằng là một trong hai người phải xuống nước?
Tránh hay là giải quyết?
Mình tránh trước đi. Tại vì cái tránh nó tốt hơn, đợi khi mà nó xảy ra rồi đó thì nó không tốt đâu.
Tránh chiến tranh lạnh thì trước hết là chúng ta nên cái sự mà nãy nói đó là cái im lặng đó. Cái im lặng cần thiết trong lúc hai người đang nổi cơn giận dữ lên, nổi cơn tâm bành lên đó. Nổi cơn bắt đầu, hai người mất trí đó.
Khi đó đó thì cái khoảng lặng khi mà hai người đang có xung đột với nhau là tốt, nhưng mà đừng nên quá lâu.
Đừng nên quá lâu, nên kềm nó lại, để cho nó ngắn thôi, để cho đó là một cái khoảng cách im lặng tốt đẹp để chữa trị, chứ không phải khoảng cách im lặng để dẫn tới chiến tranh lạnh.
Khoảng cách im lặng đạp nhau ra xa.
Đó.
Chúng tôi mời một quý vị đầu tiên trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ. Vẫn khó nghe lắm anh ơi, không biết rằng là như thế nào.
Chẳng thể có thắng hơn gì.
Không nghe được luôn, anh không nghe được câu hỏi luôn anh ơi. Dạ chắc là anh gọi lại giúp thêm một lần nữa đi à, chúng tôi không nghe được cái câu hỏi của anh, nó khó nghe lắm à.
Thường đó khi mà quý vị gọi vào đó, quý vị có một cái mẹo vặt là quý vị tắt cái speaker. Tại có nhiều người cầm nói chuyện bằng speaker đó thì cái tiếng nó không được rõ.
Dạ.
Rồi bây giờ trong khi chờ quý vị lên tiếng trở lại ha, thì chúng ta làm cho cái khoảng cách im lặng đó càng ngắn càng tốt. Khi mà hai người bắt đầu bình tĩnh trở lại đó thì nên thẳng thắn trao đổi ý kiến để chúng ta nói chuyện một cách xây dựng để giải quyết cái vấn đề mà có sự mâu thuẫn đó, thì đừng để cái im lặng đó trở thành một cuộc chiến tranh. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phòng ngừa nhé, là trong khi mà cái cuộc mà qua lại đó thì chúng ta tránh cái sự công kích đó, tránh cái sự công kích cá nhân đó, mà đừng có nói là anh thế này anh thế kia hoặc là em thế này em thế kia không, mà nên nói về cái vấn đề cụ thể xảy ra.
Dạ vâng. Trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không?
Dạ vâng, mời cô ạ.
Vâng, dạ, chị xin chào cô Phương Nam và anh ở trên đài. Đây là cái điều mà em cũng cảm thấy rất là hứng thú và lý thú, bởi vì thực sự ra thì em sinh ở bên Việt Nam, nhưng mà cũng không biết là lớn lên ở bên này, nhưng mà đại ý là em được đào luyện và những cái văn hóa hấp thụ thì em thấy ở bên này em học đại học không được bao nhiêu, nhưng cái lớp căn bản, cái lớp mà tâm lý là chung chung bê dịch của cô Nam cũng biết là cái lớp mà communication á, thì họ nói ở đâu cũng có vấn đề, đó là những cái vấn đề giống như trên đài mình vẫn thường nói bất đồng nhưng không bất hòa, chiến tranh lạnh á, là một cách mình gọi là mình communicate, là mình liên lạc, mình liên đới với nhau á. Có nhiều vấn đề, thứ nhất là cái sự hiểu lầm, là bởi vì chính mình ngôn ngữ, đầu tiên là cái tư tưởng mà cái ngôn ngữ trình bày của mình làm cho bên kia hiểu lầm không đúng, và một phần nữa cái đời nội tâm của mình phân định cho rõ ràng mạch lạc rồi mình nói mình dùng cái ngôn từ nó để cho nó rõ ràng mạch lạc nữa, thì đó là vấn đề gọi là tiêu cực, để tránh những cái nhà chiến tranh nó xảy ra đó. Rồi như nãy nói, để tránh rồi nó có về nó về chiến tranh lạnh, thì thực sự đó có phần tiêu cực, có phần tích cực. Thì em chỉ có đại ý tóm lại là để đỡ chiến tranh lạnh thì mình, thì ông bà mình cũng có câu nói là một những chiến lành gì đó ở đâu cũng vậy hết, trong sở, trong gia đình và bạn bè với chính mình cũng vậy đó. Thực sự mình không phải nhìn nhượng đâu, nhưng mà mình phải biết nhìn nhận hai mặt, cái phải và cái không phải, cái phải của họ và cái không phải của mình nữa. Thế nhiều khi mình chủ quan, mình chỉ một dimension, một chiều kích thì luôn luôn hầu như mình thấy mình luôn luôn là đúng, mà nhiều khi nhận lỗi đúng rồi, nhận lỗi sai của mình, lỗi tại tôi, nhưng mà giống như tôi đi cười công giáo nói lỗi tại tôi, không phải tôi mộ đèn, lỗi tại tôi và tại em một phần. Hôm nay con đi muộn, hôm nay em đi muộn, bởi vì không nhận tại mình đâu, nhưng mà excuse là một cái lý do nào đó. Cho nên là với tâm lòng để mà hoàn thiện thì mình phải work it hard, mình phải nói là mình phải nhiều dạy công lắm, chứ không thì không khéo thì để chiến tranh lạnh xảy ra thì mình sẽ là người lãnh cái hậu quả của chiến tranh. Vâng, đó là lời chia sẻ của em. Xin kính chào.
Dạ vâng, thì trong cái câu chia sẻ này thì mình thấy đã nói lên một cái điều rất là quan trọng là mình không có giống nhau, thành ra là đừng có nghĩ là cái sai của tôi là với lại cái
đúng
của mình.
Nhưng mà ở đây Khôn Nguyên lại nghĩ không hiểu lắm đó, là tại vì chỉ nói rằng là khi mà mình trong những cái mối quan hệ đó thì trước hết mình nhìn mình trước, thì nếu mà mình có lỗi của mình thì mình nhận lỗi, nhưng mà mình đừng có đổ thừa cho người ta, phải không? Ý chỉ là như vậy phải không? Tại vì chỉ nói rằng là tại này tại kia.
Chị muốn nói là mỗi người cái giá trị nó khác nhau. Cái đúng của mình không có nghĩa là đúng
cái đúng
của người ta. Thành ra là đừng có mong chờ cái đúng của người ta giống cái đúng của mình. Thành ra mình không có bực bội. Nghĩa là đừng có nghĩ chủ quan đó. Đừng có nghĩ một cái vấn đề quá chủ quan. Mà cái chủ quan đó là cái mấu chốt của tất cả mọi sự bất bình. Ai cũng nghĩ mình đúng hết.
Đúng
đó.
Rồi.
Thành ra là cái đó là cái quan trọng nhất. Thì nếu mà mình chấp nhận là hai người là hai cá nhân riêng biệt, thì chúng ta có thể sống hài hòa. Có thể là không giống nhau, nhưng mà có thể hài hòa. Thì chúng ta nếu mà nghĩ đừng chủ quan, thì mọi sự nó sẽ gỡ hết tất cả những mầm mối. Đừng chủ quan và đừng cho cái tôi của mình quá quan trọng.
Ở đây đó thì chúng ta cũng nên gọi rằng là nói cho con cái hoặc là những đứa trẻ bên này nó biết là khi mà kết hôn với nhau đó, thì chúng ta là hai cá thể khác nhau hoàn toàn. Thành ra khi về sống chung với nhau chắc chắn sẽ có những bất đồng, để chuẩn bị tâm lý trước trong cái vấn đề chấp nhận cái xấu hoặc là chấp nhận những cái không toàn vẹn của đối phương, để tránh khi mà lỡ về sống chung với nhau không có, thứ nhất là không có vỡ mộng, thứ hai là biết chấp nhận để mà tránh những cuộc chiến tranh lạnh như lúc này.
Đó, biết chấp nhận sự khác biệt. Đó. Và nếu mà biết sự khác biệt thì dĩ nhiên là mình cũng dán cho cái sự khác biệt đó trở thành giống nhau nếu có thể. Đó, nhưng nên mình không có bắt buộc là phải giống nhau 100%.
Đúng rồi. Hầu như rất
đó,
khó.
Mình phải modify để mà mình có thể có một cái cuộc dung hòa chính giữa. Mình dĩ nhiên là phải có sự bắt tay của hai người. Chứ một người bắt người kia hoàn toàn giống mình, theo mình thì
như vậy
không được. Đó. Thành ra là và chúng ta cứ nghĩ rằng hai người nếu mà muốn có một sự hài hòa thì mỗi người phải bỏ đi cái của mình muốn một tí. Đó. Thành ra cái đó nó là cái điều rất là quan trọng. Thì nãy chúng ta đang nói về là cái tránh công kích cái cá nhân kia, mà hãy nói về cái vấn đề của cái sự bất hòa, nói về cái câu chuyện của cái sự bất hòa, thì là nó đỡ bị một cái sự mà tấn công đó. Chẳng hạn thì cái đó là một cái điều mà chúng ta có thể tránh. Chẳng hạn như một người đi làm về chẳng hạn, thì đừng có nói là ồ, anh cảm thấy bực bội ở xin sở về là bởi vì thấy một nhà cửa thì bẩn thỉu, bồn rửa chén thì đầy bát đĩa bẩn đó. Thì bây giờ đó thì mình thay vì là nói như vậy đó, thì phải nói là cái vấn đề là ồ, bây giờ nhà cửa mình nó nhảy đó, thì bây giờ mình có thể nào có một cái sắp xếp nào để chúng ta có thể giải quyết được hay không đó, trong khi cái cuộc sống nó bận rộn nha. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Alo.
Dạ, chúng tôi đang nghe, xin mời ạ.
Dạ, em chào anh. À, con chào cô Phương Nam.
Dạ, vâng.
Cô Hạnh, cô ơi.
Rồi, xin mời lên tiếng Hạnh.
Dạ, ô, chào cô, lâu quá không ghé phòng răng của cô. Hôm nay nghe giọng cô lên đài, nên là con cũng muốn gọi tới để giao lưu với cô.
Rồi, nhớ rồi, nhớ Hạnh rồi.
Dạ. Con cũng thấy đề tài này rất là hay á cô, nên là con muốn chia sẻ một chút xíu. Hồi nãy anh có nói là con cái không biết có giúp gì được cho ba mẹ, nhưng khi mà ba mẹ có chiến tranh lạnh hay không, thì đối với con, hai đứa con nhỏ của con là giúp ích cho tụi con rất là nhiều khi mà hai đứa có chiến tranh lạnh. Tức là các bạn ấy nhỏ quá, các bạn ấy cứ đòi mami ơi chở con đi chơi đi, rồi mami ơi đã đi thế này đã đi thế kia. Thế là hai đứa cũng phải nhìn mặt nhau rồi cùng nói chuyện với con, cùng chở con đi chơi. Thế là từ từ nó cũng hòa.
Hai đứa nhỏ là cái nhịp cầu nối kết mà.
Cho nên là con nói là các bạn đó tuy nhỏ không biết gì hết trơn, nhưng mà cái sự ngây thơ của các bạn, rồi dễ thương, rồi lúc nào cũng muốn ba mẹ phải cùng làm cái này cái kia với mình á, rồi cùng quan tâm chăm sóc mình, thì nó rất giúp ích rất là nhiều. Thì con không có, chưa có trải qua là các bạn lớn lên rồi thì các bạn khi mà có chính kiến rồi, cái biết ai đúng ai sai thì các bạn sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì với gia đình con thì hai bạn nhỏ giúp ích rất là nhiều luôn.
Chắc là chị với anh nhiều khi chắc cũng chưa có gọi là giận nhau trầm trọng. Tại vì Thôi Nguyên biết đó là có những cặp đó khi mà những đứa nhỏ nó nói vậy, nó ra nói ổng, ổng kêu ổng đi. hoặc là vô một kêu bả đi, bả tự bả làm đi cái này. Thành ra là có thể là nhiều khi chưa có gây lộn hoặc là những cái xung đột nó chưa có quá lớn và hai anh chị còn nghĩ đến nhau nhiều,
còn yêu nhau đắm đuối đó, chỉ bất bình thôi.
Tại vì cái này em cũng trải qua, có nghĩa là lúc đó em cũng giận thiệt, em giận quá đi, em nói là hồi ra con nói ba con đi, nó bị mệt lắm. Cái hên may mắn là anh chồng của em thì lại rất là hiền, cô Phương Nam là biết rõ nhất,
anh nó quá hiền, một người chồng tuyệt vời đối với cô,
một nhịn chính lành mà rất là nghĩ cho cái gì nó xa hơn, cho nên là đã đi cũng là cũng chiều rồi, có giận em có giận mấy thì ông cũng vô hỏi em ăn gì, em muốn đi đâu không, cái tự nhiên là mình cũng xui, cho nên là thì bản thân em không phải là mình yêu bản thân mình hơn đâu, mà tại vì lúc đó có những cái mình thấy là trời ơi, ảnh sai quá trời sai luôn, cái chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại, đối với mình là nó không thể chấp nhận được á. Nhưng mà lâu dần thì mình cứ mỗi ngày dạy cái giống như là cái sự chịu đựng của mình nó lên level á anh, là coi như tới chuyện đó thì thôi, cái tính ổng vậy là thôi kệ luôn. Rồi ảnh vẫn yêu thương vợ con, vẫn sau khi đi nhậu với bạn bè thì vẫn dành thời gian cho vợ cho con, thì em thấy ai cũng không thể nào hoàn hảo được
thì
hết.
Đó, đó là cái điều mấu chốt.
Giận thì cũng giận nhưng mà rồi
mà thương thì cũng thương.
Ảnh hay hay comeback với mình á, cho nên là mình cũng thấy họ ảnh thương mình thì ảnh như vậy.
Đúng
mình
rồi.
Cũng thương lại. Nhiều hơn vậy đó.
Đó, đó là cái điều quan trọng đó.
Sẵn chị đây thì cô Nguyên hỏi chị một câu luôn, tức là ảnh thương chị, ảnh chiều chị, như vậy thì mỗi lần hai vợ chồng gây lộn với nhau hoặc có chiến tranh lạnh thì chị cũng hy vọng là, hoặc là chị cũng chờ đợi ảnh sẽ mở miệng trước hoặc là ảnh sẽ nói lời xin lỗi trước, mặc dù cái lỗi nằm ở chị, có vậy không?
Dạ có, cái đó chắc là có đó. Tại vì á, phụ nữ thì cũng hay kiểu bằng là nũng na nũng nịu, nhõng nha nhõng nhẽo, nhiều khi vô cớ lắm, em cũng thấy như vậy. Mình cũng lớn rồi, 40 tuổi rồi đó anh, như là mình cũng có trong cái khoảng giai đoạn mà mình chiến tranh lạnh á, mình cũng dành thời gian mình nhìn lại là có cái đó mình đúng không, hay là rõ ràng là ảnh sai rồi. Nhưng mà hầu hết trong mọi trường hợp á thì em may mắn một cái là chồng em lúc nào cũng là cái người mà lên tiếng trước.
À, như vậy là em là may mắn.
Cho nên là sau này trong 10 cuộc chiến tranh lạnh như vậy á thì cũng có một hai lần em sẽ mở lời trước, có nghĩa là chồng em thấy vậy em cũng thương ảnh quá, bị giận hoài, thôi mình mượn con mình đó anh, mình nói con nói đã đi coi, đã đi có rảnh thời gian chở con chơi không, thế là hai đứa lăng xăng chạy ra, xong rồi vậy là đi chơi cái tự nhiên nó có cái gì đó nó vô tình nó xảy đến, cái hai đứa cùng nói chuyện với nhau, cái chuyện mà chiến tranh lạnh nó cũng kết thúc.
Cái đó là một phần.
Dạ còn cái thứ hai á, trời, lúc mà mới qua đây anh, em nhớ nhà rồi, em không có quen với cuộc sống ở đây, em cảm thấy mình vô dụng, em hay cáu gắt lắm, rồi ảnh cũng không có ở nhà với mình á, ảnh hay cạnh khi cái chuyện mà ảnh đi giao lưu với bạn bè thì nào giờ mấy chục năm nó như vậy rồi, nhưng giờ mình về mình ở cái mình cũng mong muốn là anh phải dành hết thời gian cho mình thì cũng khó cho ổng, thì anh cũng hay giận dỗi, nhưng mà khoảng thời gian đó em không biết có phải là gọi là chiến tranh lạnh nữa không, nhưng mà gây nhau là không có gây bằng voice đâu, có nghĩa là hai bên nó có nói chuyện qua lại, nhưng mà bù lại hai bên nhắn tin, trội nhắn thì nói hả, bây giờ mà đọc lại tin nhắn cũng không nghĩ sao mà mình nhắn được nhiều như vậy á, có nghĩa là những cái gì giống như cô Phương Nam nói là phải nói ra hết, nhưng mà tụi em không có nói bằng voice, bằng lời nói của mình á, là tất cả những gì mình trao đổi qua tin nhắn, rồi cứ thay vì giận nhau rồi nói tôi với ông thì nghe nó kỳ quá. May mắn sao thì tiếng Mỹ nó có you and me, cứ you and me dưới, không có đến nỗi trầm trọng là phải tôi với ông, anh với tôi thì không có chuyện đó. Giận quá thì em cứ tiếng Anh mình nói you and me, thì qua theo năm tháng những cái gì mà ảnh mong đợi, rồi những cái gì em mong muốn ở ảnh, hai đứa hiểu, thì dần dần may mắn là em ở chung với ba mẹ chồng nữa. Ba mẹ chồng rất là dễ thương á, nên là đó cũng là một cách để mình phải control mình, tức là hai đứa không thể nào gây mặt, gây lộ gì trước ba mẹ chồng, rồi cũng không thể lớn tiếng trước mặt con cái để nó sợ. Cho nên là mình trao đổi hết bằng tin nhắn. Rồi là theo năm tháng đó, anh cũng có nhu cầu vậy thì thôi, mình chốt lại là một tuần anh đi một ngày thôi. Một ngày đó anh đi, em không có nói gì nữa hết á.
Đúng như vậy là hai anh chị hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Hai anh chị này là rất là hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Mà ít nhất là không có chiến tranh lạnh, tại vì chiến tranh qua text.
Cái này là không có lạnh lắm.
Cái đó có gọi chiến tranh không cô?
Cái này là không đến nổi. Nhưng mà cái này là cũng coi như là giải quyết ra tốt đẹp rồi. Tức là em là người gọi là compromise. Tức là em nghĩ về cái anh kia mà em không có bắt buộc anh kia phải làm theo ý em 100% nữa. Rồi cho anh một cái số tự do riêng của anh, những cái sở thích riêng của anh, không có trói buộc anh nữa. Thì rõ ràng là nó sẽ đỡ đi, thấy không? Người ta sẽ không có cái sự cái là tiếng Việt gọi là gì, bức xúc hả? Đó, thành ra đó là cái điều tốt đó, thì nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Thì đó là cái cách mà giải quyết rất là hay. Thì cái đó chưa hẳn là chiến tranh lạnh trầm trọng ha. Thì
cái đó chỉ là xung đột với nhau trong vợ chồng, cặp vợ chồng nào cũng có, cái đó là rất là bình thường thôi. Nhưng mà at least là chị Hạnh cũng như rằng là ông xã là hiểu và chấp nhận những cái sai sót, những cái bất toàn của đối phương,
không giống nhau.
Thành ra là họ có thể chấp nhận điều đó và vượt qua được những cái tranh chấp đó. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là chiến tranh lạnh. Rất cảm ơn chị Hạnh đã gọi vào, và quý vị cũng có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002.
Rồi, hồi nãy chúng ta đang nói về cái vấn đề ai là người làm lành trước đó. Đó, thì bây giờ cái ai là người làm lành trước thì Hạnh hồi nãy là có may mắn là có một ông chồng hiền lành. Mà cô biết đó là ông rất là hiền lành, ông có cái tâm địa và cái bản chất rất là tốt. Thành ra ông thường thường là người làm hòa trước.
Chứ không phải lady first.
À, ông là người làm hòa trước là rất là hay và rất là tốt. Là tại vì sao? Làm cho một người phụ nữ mà bớt giận nó dễ vô cùng. Dễ hay lắm lận đó. Dễ lắm lận đó. Người phụ nữ chỉ cần có một sự âu yếm, một cái sự nhẹ nhàng là bao nhiêu cơn bực tức á, nó sẽ tan biến ngay lập tức. Chẳng hạn chạy lại ôm chầm lấy một chút xíu, hoặc là nói lời nhẹ nhàng chút là bao nhiêu cái cơn giận nó tan biến ngay. Nhưng mà trong cái vấn đề ai làm lành trước đó, người phụ nữ đúng là hay expect, hay mong đợi người chồng làm lành trước. Tại vì người phụ nữ là cái bản chất là hay dỗi hờn, đúng không? Nhưng mà cái người đàn ông đó là hay có một cái vấn đề là hay là người cứng đầu. Đó, hay chứng tỏ bản lãnh của tôi, bản lãnh là giữ cái tôi. Đó, hay là người không có bắt tay trước. Đó, thành ra là có những gia đình đó, cái người đàn ông ở trong nhà đó, vì mình là một người nghĩ là tôi là người đàn ông trong nhà. Đó. Thành ra có cái chuyện gì ra là cô là phải theo tôi.
Đó. Cái đó hình
tôi
như
không
là
có xuống
Việt
nước.
Nam thôi,
không,
chứ bên này
bây giờ cũng
còn.
Vẫn còn một số người như thế. Đó. Thành ra cái bản chất của người đàn ông đó là một số người hay giữ cái tôi của mình cao. Thành ra không có là người bắt tay ra trước. Chứ còn nếu mà anh là người mà làm hòa trước giống như gia đình của Hạnh á, thì chuyện đó chiến tranh lạnh không thể kéo dài lâu. Đó, cái điều quan trọng đó là khi mà chúng ta muốn làm hòa đó thì chúng ta phải chủ động làm hòa, không cần căn cứ vào ai sai ai đúng. Nếu chúng ta khi mà đã muốn làm hòa đó, đừng có phân tích là ai sai ai đúng nữa, mà cái người bắt đầu mà nghĩ rằng cái người bắt đầu trước không phải là người thua, không phải là người lép vế. Mà cái điều quan trọng là mình có muốn chấm dứt cái sự xung đột này để bảo vệ hạnh phúc của mình hay không. Đó, chứ đừng có nghĩ là nếu mà tôi mở lời là tôi thua. Đó.
Cũng đừng nghĩ là tôi mở lời là tôi mua sự bình yên.
Đó, thành ra cái đó là cái quan trọng nhất. Đó, thì nói đi nói lại cũng vẫn là cái tôi vĩ đại. Thì hồi nãy Hạnh có nói đến những cái cách mà Hạnh đã làm đó, thì coi như là viết thư, là viết email hoặc là text. Thì cái đó là một cái cách dễ để mà bớt cái sự xung đột và một cái cách để mà mở lời. Đó, thì cái đó là cũng là một cái cách dễ. Nhưng mà những cái cách đó thì cái người kia phải bắt tay. Chứ đừng có thấy nhận một cái lời text.
Thấy người kia trả lời trước cái mình bắt đầu lên được nước, được nước làm tới.
Hoặc người kia thí dụ như bà vợ chạy lại vút vút một tí, vút vút lưng anh một tí, hoặc là chạy lại ôm ôm anh một tí, đừng có vụt ra. Thấy không, người ta đã xuống nước thì phải ôm chầm lấy cơ hội. Đó, chứ đừng có lấy cái tay lại đánh cái tay ra, hoặc lấy cái tay giằng ra để chứng tỏ tôi là vĩ đại.
Nếu bà cũng vậy nha.
Không, mấy bà có thể xuống nước rồi, nhưng mà nếu mấy ông giật tay ra mấy bà
không, có một số bà lên. Có một số bà đó là cũng mấy ông xuống nước trước, nhưng mà khi mà mấy ông xuống nước trước thì mấy bà lại nghĩ cái này là nhận sai rồi, đã sai là phải phạt, thành ra lại tiếp tục là
đó, thì cái đó tới. Là không nên. Và như hai người phải biết, như hôm trước có nói, cái sợi dây kéo qua kéo lại phải kéo vừa cái sức căng. Một người kéo mạnh quá, hai người cùng kéo mạnh quá thì sợi dây nó đứt cái bụp đó. Thành ra là cái đó là cả hai người nếu cùng có thiện chí để mà hòa hoãn.
Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Ok, chào chị Phương Nam, chào anh Khôi Nguyên, nay gọi lần thứ ba, biết nghe có rõ không?
Rồi, nghe rõ rồi. Vâng.
Cái máy mình biết làm sao.
Vậy chứng tỏ là ý của anh là hay lắm đấy nhé. Vâng, mời anh.
iPhone thì bị hư rồi, thôi tôi mai mốt đi sửa lại, ok. Ok, bà.
Ủa, nghe rõ mà.
Nghe rõ rồi anh à.
Dạ, nghe rất rõ anh.
Nghe rõ chưa?
Dạ, nghe rõ rồi anh à.
Quá tam bà bạn.
Mời anh à.
Ok, nói chung vấn đề mà mà hai vợ chồng mà lạnh nhạt nhau đó, nói chung á nhiều khi đó vợ chồng á thì hai vợ chồng khó lắm, người nào mà mở miệng nói trước á thì cũng bỏ cái tôi đi cũng là xấu, chứ còn nhiều khi thấy mấy bà hay là nghĩ không được đâu, nhiều khi đó nói trước à, vì mình phải đàn ông phải nói, đa số là như vậy đó. Nhưng mà con cái cũng nhờ con cái nó cũng đỡ, nhiều khi thấy bố mẹ vậy đó, nó khuyên thì cũng đỡ, theo ý tôi nghĩ như vậy.
Đó. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh ha. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng là phải có cái sự bắt tay, phải có cái thiện chí làm hòa với nhau.
Chứ không phải là thấy ổng mở lời trước rồi nghĩ ổng sai rồi lại tiếp tục giận dỗi nữa, thì như vậy thì nó càng căng thêm thôi.
Dạ, mà sau khi cái cuộc chiến tranh này nó đã được trôi qua rồi đó, thì sau đó đừng có nhai đi nhai lại những cái sai lầm cũ đó, thì tự nhiên nó lại châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh khác. Mới đầu chiến tranh nóng, sau đó thành lạnh nữa, mà cái sự lạnh này nó càng dài thì càng nguy hiểm cho cái mối liên hệ giữa vợ chồng.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là chiến tranh lạnh. Nếu quý vị vẫn muốn gọi vào để đóng góp ý kiến, để chia sẻ những kinh nghiệm hoặc những câu chuyện của quý vị hoặc của những người quen biết liên quan đến đề tài của ngày hôm nay, quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại của phòng ghi âm 713-664-8002, 713-664-8002. Nãy giờ chúng ta nói cách để mà tránh, nhưng mà bây giờ cái cách mà để mà chữa hoặc là giải quyết thì như thế nào cô Phương Nam?
Thì cách giải quyết đó thì là thứ nhất là phải có một người mở lời trước đó, dẹp cái tự ái đi, dẹp cái tôi rồi đi, để có thiện chí để mà làm lành. Chứ còn nếu mà một hai người mà đã gọi là có cái sự chán chường nhau rồi, đã muốn là thôi, cái sự cần thiết của nhau không quan trọng nữa, thì trước hết là cái chiến tranh lạnh nó sẽ làm cho hai người cùng nghĩ về cái liên hệ giữa hai người nó có còn là một liên hệ quan trọng hay không. Hay là cái liên hệ này nó tới một cái lúc nó quá là chua, nó quá là cay, nó quá là đắng rồi. Thì người ta ngẫm nghĩ lại, đây là một thời gian để ngẫm nghĩ lại xem cái cuộc sống lứa đôi này có phải là một cuộc kết hợp tốt đẹp hay không. Thì giải quyết thì thứ nhất là nếu mà phải có thiện chí, nếu mà muốn giữ cái liên hệ thì phải có một người lên tiếng để làm lành trước. Đừng có vì tự ái mà phải nói chuyện hơn thua. Rồi có những cái hành động từ nhỏ đến lớn, chẳng hạn như là viết text nè, rồi viết thơ nè, rồi chạy lại là vỗ lưng một cái, rồi ôm chầm lấy nè, rồi hoặc là mua một cái quà gì đó mà người chồng mình đang cần thiết, chẳng hạn ông chồng đang cần cái iPhone mới đó, mua cái iPhone cho ông để đó, thì ông tự nhiên cái trái tim của ông tự nhiên nó ấm lại một tí đó. Rồi bà vợ cũng thế, thì ông chồng chỉ cần mua một cái gì đó cho bà vợ thích ăn kẹo thì mua một hộp chocolate đó, hoặc là một cái gì đó mà kêu là gãi đúng vào chỗ ngứa đó, thì chúng ta nếu mà có những cái cách giải quyết như vậy đó, thì một cái cuộc chiến tranh lạnh cái quan trọng nhất là hai người có thiện chí để mà giữ cái mối liên hệ hay không. Nếu mà hai người là vợ là chồng mà vẫn muốn là vợ là chồng với nhau, thì cái cuộc chiến tranh nào, một cuộc chiến tranh lạnh nào, dù là ngắn hạn hay dài hạn, cũng sẽ phải trở lại hòa bình.
Dạ, đó. Đồng ý với cô Phương Nam, tại vì chiến tranh lạnh nó giống như là một đốm lửa. Đốm lửa đó có thể sưởi ấm cho cái tình yêu của hai người hay không? Hay là đốm lửa đó nó sẽ bùng cháy để khiến cho gọi là tan hoang hết? Thì cái đó do cái thiện chí của mỗi một người trong cuộc mà thôi. Ở người bên ngoài đó thì có thể họ chỉ đóng góp hoặc là họ chỉ giúp đỡ một phần rất nhỏ, nhưng mà cái chính phải là thiện chí của hai người. Và chúng ta cũng đã hết giờ rồi, thì chắc là mời cô Phương Nam có đôi lời đúc kết chương trình ngày hôm nay thưa cô.
Vâng. Cái chiến tranh lạnh đó là một cái sự mà không nên để nó xảy ra. Và nếu để nó xảy ra thì nên kết thúc nó càng ngắn càng tốt. Thời gian chiến tranh lạnh càng dài thì đó là một cái mấu chốt để làm cho sự tan vỡ một cái cuộc sống vợ chồng. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái ngôi nhà chúng ta ở là một cái nơi, để một cái nơi chốn để chúng ta có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Và bình yên
đó, nó không phải là một cái chỗ để mà tranh chấp ai đúng ai sai, bởi vì ai cũng có cái lý do để đúng và ai cũng có lý do để sai riêng của người đó. Thì chúng ta hãy dáng nhìn thấy và chấp nhận cái sự khác biệt giữa hai con người là sự phát biệt sẽ phải có. Và chúng ta nghĩ như thế này, cuộc đời rất là ngắn ngủi, chỉ có một số năm nhất định đó mà thôi. Và cái sự ra đi của một con người nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái chiến tranh lạnh này sẽ làm mất đi một phần của cuộc đời của chúng ta. Mà trong cái thời gian chiến tranh lạnh này, thay vì có những cái sự yêu thương hạnh phúc, và chúng ta để một cái sự lạnh lẽo, không vui, thì đó là chúng ta đã đánh mất những cái cơ hội ngàn vàng để chúng ta sống được những cái chuỗi ngày vui vẻ trong cái cuộc sống. Thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ cần dẹp bỏ cái tôi đi, cứ chỉ cần dẹp bỏ cái tôi đi, và đừng có yêu mình nhất, và hãy nghĩ đến người hôn phối để yêu người đó nhất, thì tất cả mọi cái nan đề của chiến tranh lạnh sẽ được giải quyết nếu chúng ta có thiện chí giữ cho cái gia đình của chúng ta được ấm êm. Chỉ trừ khi trường hợp mà hai vợ chồng không còn tình yêu thương với nhau nữa, hai vợ chồng cảm thấy cái sự liên hệ giữa hai người là một cái sự liên hệ không thể tồn tại, thì cái chiến tranh lạnh này nó sẽ là một cái điều để giúp cho cả hai người này có thể chấm dứt cái hôn nhân. Thành ra nói tóm lại là chiến tranh lạnh là chỉ điều chúng ta tránh, đừng nên để nó xảy ra, tại vì nó không có lợi ích gì cả và nó làm hại cho tâm lý của tất cả mọi người.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình kết thúc rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với đề tài là Chiến tranh lạnh. Mong rằng là qua chương trình này chúng ta sẽ có được một số cái ý niệm hoặc là để tránh, và cũng như rằng là để giúp cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng thêm khăng khít bền lâu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn cô Phương Nam và kính hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.